Maria, vô nhiễm nguyên tội. Xin cầu cho chúng con hằng chay đến kêu xin mẹ.
Khi con vương lỗi lầm, mẹ ơi xin đừng chê trôi. Con bơ vơ lạc lối, nguyện mẹ dẫn đưa đời con. Khi con đang sầu buồn, mẹ đem ơn vui dạt dào. Con cô đơn tuyệt vọng, mẹ dẫn con về an.
Lạy mẹ Maria, vô nhiễm nguyên tội, xin cầu cho chúng con hằng chay đến kêu xin mẹ. Khi nhân gian đắm chìm tội nhớ buông màn tâm tôi, hãy hoang mang lạc lối, nguyện mẹ chớ che ủi an. Bao tâm tư muộn phiền tìm nương bên chân mẹ hiền, quên đi bao nỗi niềm cùng sống bên mẹ nhân.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ là đã đủ rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Ben-Zebul huống chi là người nhà. Vậy, anh em đừng sợ người ta. Thật ra không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ. Không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày. Và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy đấng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy đấng ngự trên trời. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta thường hay người ta nói với nhau rằng là quân tử trả thù 10 năm không muộn. Hai cái đó tôi vẫn nghe người ta nói với nhau. Tôi thấy có cái gì nó hơi mâu thuẫn. Đó là quân tử sao còn đi trả thù. Tiểu nhân thì mới oán thù chứ. Mình đã mang danh là quân tử, người gọi là chính nhân quân tử, thì phải lấy đức nhân từ mà đối xử với nhau, phải có lòng thương xót và tha thứ chứ. Cho nên là nếu mà anh chị em đổi cái quân tử trả thù 10 năm không muộn thì đổi như thế nào đây? Có lẽ người ta muốn nói rằng là những người quân tử thì phải biết kiên nhẫn chờ thời cơ, đừng nóng vội. Khi nào mà thời cơ đến thì mình mới trả thù. Có thể đợi 5 năm mà có thể trả thù, đợi 10 năm vẫn đâu có muộn, đâu có trễ. Thường thì cái tâm lý của người ta đó là khi mà anh chơi tôi thì tôi phải chơi lại. Gọi là mắt đền mắt, răng đền răng. Hận thù phải quyết trả. Cái gì người ta quên được chứ, còn cái thù là người ta không có quên được. Mà chúng ta thấy hầu hết trong những chuyện kiếm hiệp, những tiểu thuyết kiếm hiệp, phim, ảnh, chuyện đều nói đến chuyện trả thù, đúng không? Luôn luôn là một chàng xuất hiện rồi không biết gốc tích ra như thế nào, mà cuối cùng mới đi tìm là mình cả nhà đã bị giết rồi mình mới được sống sót hay được một người nào đó cứu thoát, rồi dạy cho võ nghệ, và bây giờ thì điều đầu tiên là phải đi tìm kẻ giết cha hay là giết bố mẹ hay là giết gia đình mình để trả thù. Dù người ấy có khi là người yêu của mình cũng phải giết để trả thù, có khi như vậy. Những tình hận nó cứ xen kẽ vào với nhau trong những chuyện phim kiếm hiệp. Có khi người yêu của mình lại chính là người đã giết cha của mình thì sao đấy, đúng không? Cho nên cô ấy thấy anh chàng này yêu say đắm, nhưng mà anh chàng này lại chính cha của anh chàng này giết cha của cô ấy. Bây giờ thì cha của anh chết rồi, thì bây giờ cô ấy phải giết anh này để trả thù. Thí dụ như thế. Hoặc là chính anh này đã giết cha của mình vì cha của mình làm điều ác gì đó. Bây giờ thì cô này yêu anh này nhưng mà mới phát hiện ra rằng chính anh ấy giết cha của mình. Thì bây giờ dù yêu mấy yêu nhưng mà cũng đâm được một nhát. Đâm nhát xong anh chết, xong hai người lại ôm nhau khóc. Thí dụ vậy. Thế cứ loanh quanh luẩn quẩn. Thế rồi nếu mà anh này có con chẳng hạn, hay là em của anh sẽ đi tìm cô để mà anh trả thù vì cô đã giết anh tôi hay là giết bố tôi, thì cái thằng con lại cũng phải giết cái cô này, phải không? Rồi cái người con của cô này lại giết cái con của anh này, nó cứ như thế thì bao giờ mới hết. Nên đã bảo là thù nên cởi chứ không nên cột. nên cởi nên cột. Trên bảo rằng là quân tử trả thù 10 năm không muộn, thì vì chúng ta là con cái Chúa thì phải nói như thế nào đây? Những người con cái của lòng Chúa thương xót thì chỉ có yêu thương và tha thứ, như Chúa nói. Nếu các con làm như thế, có hơn gì những người dân ngoại. Họ cũng chào hỏi những người chào hỏi họ, họ cũng yêu những người yêu họ, và họ cũng ghét những người ghét họ. Còn các con là con cái của Cha trên trời, phải nên hoàn thiện nhân từ như Cha trên trời, đó là tha thứ cho kẻ thù và cầu cho kẻ lầm khốn mình. Mà cái điều này không phải là tận ước Chúa Giêsu nói, nhưng mà ngay trong cựu ước ta đã thấy Giuse thực hiện bài đọc một sách Sáng Thế. Các anh em Giuse đều suy nghĩ theo kiểu là oán thù quyết trả, suy nghĩ theo kiểu tự nhiên, kiểu dân gian, kiểu nhân gian, kiểu những người thời đó và cả người thời nay nữa, là hận thù thì phải trả, xâm vào HTQT, hận thù quyết trả. Còn người khác xâm chữ hận. Rồi có cô ấy bị anh chàng ấy làm cho có thai, xong rồi bỏ cô ấy không cưới. Cô ấy phải một mình nuôi đứa con. Khi mà sinh ra đứa con trai đặt tên là Nguyễn Trường Hận, để nhớ đến cái hận mà cái thằng Sở Khanh, tức là bố của thằng này, đã bỏ rơi cô ấy, đi với người khác, người giàu hơn, đẹp hơn, vân vân, bỏ rơi cô ấy. Rồi thằng này lớn lên cứ phải đi động mang tên là thằng Hận, và nó làm cho thằng bé này chẳng biết gì, cũng mang mối hận. Rồi sau người ta phải bỏ dấu nạn đi, lúc thằng bé nó bị mặc cảm, bị trầm cảm quá vì cái tên đó, thì xóa cái dấu nạn đi, làm cái tờ đơn xin đổi tên là Nguyễn Trường Hân thôi, chỉ bỏ dấu nạn thôi, chứ còn Trường Hận kinh quá. Thế thì thưa anh chị em, ngay trong cựu ước Giuse đã thể hiện cái lòng thương xót, đấy là anh em sợ quá. Bây giờ còn bố là Gia-cóp thì Giuse nó còn nể. Bây giờ bố mà chết rồi thì nó sẽ hỏi lại tội 10 tên ở đây. Benjamin là em ruột của Giuse, chắc là Giuse không có nỡ, vì là con cùng cha cùng mẹ. Còn 10 ông này là người cùng cha mà khác mẹ. Nhất là tội định giết ông ấy, giết không được thì đem bán sang nô lệ cho Ai Cập. Mà Giuse không có tội tình gì cả, vì mỗi cái sự ghen tức, ghen tị thôi, cái bánh gato nó quá nặng. Mà chúng ta thấy người cha mà thương em hơn thì có cái gì mà làm ghê thế. Đánh nó một trận cho nó cũng được rồi, đánh hội đồng là đủ chết rồi, còn đây nỡ giết mà họ không giết được thì làm bán. Cho nên cái khi người ta bị cái sự ghen tị, ghen tức, nó đánh mờ hết lương tâm, làm cho mình không còn tình nghĩa anh em nữa. Rồi ngoài đời cũng vậy, mà trong đạo thì còn chơi nhau kinh khủng. Có khi trong đời tu cũng còn chơi nhau vì cái sự ghen tị, ghen tức đó. Mà chúng ta thấy ngay thời cựu ước, mấy hình ảnh của Giuse. Giuse nói sao thưa anh chị em? Đây mấy ông bạn mới giao rằng không khéo Giuse còn hận chúng ta và trả lại cho chúng ta tất cả điều ác chúng ta đã gây ra cho nó. Rồi họ sai người đến nói với ông là ông bố đó, ông Gia-cóp đó, trước khi chết thì đã nói rằng là các con hãy nói với Giuse thế này. Ông sợ, mình ông anh ông sợ Giuse vẫn không tha, cho nên phải lấy bố ra để mà làm cái bình phong, làm cái thế chống. Các con hãy nói với Giuse, thôi xin con tha tội, tha lỗi cho các anh con, vì họ đã gây ra điều ác cho con. Bây giờ xin Chúa tha tội cho các kẻ làm tôi Thiên Chúa của cha chú. Ông Giuse khóc khi nghe họ nói với ông như thế, vì lòng ông không như vậy. Ông thấy tội, thấy thương cho những người đó, những người mà cứ suy bụng ta ra bụng người. Anh giữ cái lòng ghen tị, anh cũng suy ra người khác cũng ghen tị như anh, đúng không? Anh giữ cái lòng thù hằn, không tha thứ thì anh nghĩ là người khác cũng sẽ thù hằn và không tha thứ cho anh. Cho nên cái của chúng ta là cứ suy bụng ta ra bụng người. Cái đó có khi nó áp phê ngược. Áp phê ngược. Tại vì bụng ta xấu thì ta cứ suy người khác cũng xấu vậy, không được. Rồi, không được. Cái tội của mình là hay cứ suy bụng ta ra bụng người. Mình xấu rồi mình nghĩ người ta cũng xấu. Người ta viết thư, người ta kể những điều tốt đẹp. Mình đọc cái điều tốt đẹp đó thì mình không thấy. Nhưng mà bụng mình xấu, mình nghĩ rằng là nó vậy là chắc nó muốn lợi dụng mình, hay nó muốn xin xỏ mình, hay nó muốn gì gì đấy. Lúc nào mình nhìn thấy cuộc đời cũng toàn thấy màu đen hết. Sự hận thù, sự ghen tức, sự nghi ngờ. Tập đi anh chị em, tôi cũng phải đang cố gắng tập, tôi gỡ dần cái kiếm màu nâu, màu tím, màu đen ra. Để nhìn mọi sự nó tốt đẹp. Cứ nhìn thấy cái nét tích cực trước đi. Nói như vậy có khi người ta lừa mình. Thôi, nếu họ có lừa thì họ có lỗi với trước mặt Chúa. Nhưng mà mình vì một chút nghi ngờ đó mình không giúp người ta, lỡ người ta bị khó khăn thật thì sao? Tôi cứ nghĩ như vậy. Nó khó chỗ đó đó. Cứ nghĩ là người ta thật đi. Rồi nếu người ta có lừa mình thì người ta lỗi trước mặt Chúa. Và khi mình có cái đầu óc mà lúc nào cũng nghi ngờ đó, cho nên mình thấy người ta làm cái điều gì mình cũng bảo coi chừng nó lợi dụng, coi chừng nó đánh lừa, coi chừng họ giả mạo, coi chừng họ xin xỏ. Thưa anh chị em, tôi đã bị nhiều lần mình cứ suy bụng ta ra bụng người. Vừa mới lễ xong thấy một người mặc quần áo sục xà sục sạch đến, lại nghĩ bụng này chắc lại xin gì đây, xin giúp đỡ khó khăn gì đây. Chặn lại bảo thôi đừng làm mất thì giờ, có cần gì thì nói luôn đi, cần tôi giúp gì. Và không, con không cần cha giúp gì cả. Và vậy có chuyện gì con muốn nhờ cha giúp người khác. Mình nhờ cha giúp người khác, bảo muốn giúp cái gì. Bảo thưa con có một số tiền dành giúp đây, con không đi giúp được COVID-19, gia đình con bận, nhờ cha chuyển này cho những anh chị em trong đang bị cách ly, không có cơm ăn, không có lương thực, cho giúp chúng con. Anh chị em nghĩ thôi. Tôi giật mình thấy mình quá nhỏ bé so với con người mà mình đánh giá họ quá thấp qua cái dáng vẻ bề ngoài. Hay là khi mình nhận được cái thư của những con người mà họ viết cho mình, đọc lại xin xỏ lại giúp đỡ. Mới đầu mở con thế này thế nào, con rất khó khăn. Nghe đọc câu đầu thấy con rất khó khăn, con ở vùng sâu vùng xa, con đang là có chuyện muốn cho nhờ giúp. Nhìn thấy không? Thế là mình cũng nghĩ là lại xin đúng không? Đọc cái tiếp, con sinh nhật của con, hôm nay con mừng sinh nhật một cách khác thường, đó là con dùng tất cả những cái số tiền con dành dụm đi tặng quà cho những người cơ nhỡ, những người bán vé số mà trong mùa COVID này họ không có ai giúp đỡ, họ không bán được vé số. Bây giờ bán vé số cho ai? Rồi một người khác, thế ra con, người cha giúp con chuyện bên Úc, chuyện gì? Thứ ra chúng con sắp kỷ niệm 50 năm ngày cưới. Tôi chắc lại mời tôi không qua đây được đâu. Không, con có mời cha, con có tổ chức gì đâu mà mời. Vậy chứ làm gì? Vì không tổ chức gì cho nên con dành toàn bộ cái số tiền tổ chức 50 năm ngày cưới đó nhờ cha giúp con để đi tặng quà cho những anh chị em ở vùng cách ly, không có cơm ăn, không có lương thực, thiếu, không có công ăn việc làm, không đi mua ra được luôn. Anh chị em thấy không? Nhiều khi cái đầu óc của mình nó quá hẹp hòi. Nhìn cái gì cũng nghi, cái gì cũng tiêu cực. Mà không có một cái trái tim rộng mở, không có một cái đầu thông thoáng. Không có một cái suy nghĩ nó tích cực hơn. Đưa xe nói rằng là đừng sợ, tôi đâu có thay quyền Thiên Chúa. Nhớ, tôi đâu có thay quyền Thiên Chúa. Quyền là Thiên Chúa trao ban để phục vụ. Mà bây giờ Chúa trao cho Giuse cái quyền làm tể tướng, thì Giuse không được phép thay Thiên Chúa. Tôi đâu có thay quyền Thiên Chúa. Các anh định làm điều ác cho tôi, nhưng Thiên Chúa lại định cho nó thành điều tốt để thực hiện điều xảy ra hôm nay là cứu sống một dân đông đảo. Các anh định làm điều ác, nhưng Thiên Chúa lại biến nó thành một cái điều tốt. Biến sự dữ thành sự lành. Khi người mình đến với con người mà họ dữ hoặc là họ có ý đồ xấu, là mình đủ sáng, đủ thiện, đủ tốt mới hoán cải được người ta. Chứ còn người ta đã xấu, người ta đã ác rồi, mình cũng lấy xấu báo xấu, lấy ác báo ác. Chứ bảo vậy thì có hơn gì những người thế gian, hơn gì những người ngoại đạo đâu. Thế không ạ? Thì mình phải thật sáng, thật thiện, thật tốt để cái sáng đó soi thấy, thấu được cái đen, cái tối của người đó. Họ thấy được mà họ quay trở về. Thấy được quay trở về. Cho nên có nhiều người được ơn hoán cải quay trở về, họ muốn chia sẻ cái đó. Chứ không phải họ muốn kể công kể lanh gì cả. Không phải là họ muốn kể là họ tốt lành. Họ nói rằng họ là người tội lỗi, người yếu đuối. Vậy thì có gì là sai? Đúng không? Anh có tội, anh đến anh thú tội, có gì sai không? Chị làm điều xấu, bây giờ chị nói chị đã làm điều xấu. Và bây giờ chị thấy được cái điều xấu đó, chị không làm nữa, chị muốn làm điều tốt. Vậy có được không? Được không? Được chứ sao không? Sao lại nghi ngờ người ta? Không được phép nghi ngờ. Cho nên anh em nghi ngờ Giuse là thế này thế kia là sẽ trả thù. Mà Giuse có vậy không? Không. Tôi không có thay quyền Thiên Chúa. Nhớ, không ai được phép thay quyền Thiên Chúa. Dù mình nắm chức vụ này, chức vụ kia ở ngoài đời hay là trong đạo, thì cái chức vụ đó, cái quyền năng đó là Thiên Chúa trao ban cho mình. Như là Chúa Giêsu nói với Phi-la-tô, ông không có quyền gì trên tôi hết nếu ở trên không ban xuống cho ông. Nếu Chúa không ban quyền xuống trên các ngài thì các ngài chẳng có quyền gì trên tôi hết. Mà Thiên Chúa ban cho các ngài các quyền đó là để phục vụ, chứ không phải để hành, gọi là quyền hành. Đúng không ạ? Chúa nói, người thế gian dùng quyền để mà trấn áp, để mà trị người khác. Còn nơi các con thì không như thế. Ai có quyền, ai càng làm lớn thì càng phải cúi xuống mà hầu hạ phục vụ anh chị em mình. Chúa nói rất rõ. Cho nên là Giuse sống đúng cái điều mà trong tận ước Chúa nói. Giuse là thuộc thời cựu ước nha. Nhớ dùng cái. Mà ngay từ thời kỳ ước, Giuse đã sống được điều đó. Mà chúng ta ngày hôm nay sang tới thời tân ước mà Chúa Giêsu đã nói một cách rất rõ rồi mà vẫn không sống được là sao? Suy nghĩ đi ạ. Cho nên, bây giờ các anh đừng sợ, tôi sẽ cấp dưỡng cho các anh và con cái các anh. Ông an ủi và chuyện trò thân mật với họ. Xóa hết. Xóa hết. Tất cả những nghi ngờ, những hiềm khích, những hiềm tị, những điều mà ông ấy nghĩ rằng là, các anh em nghĩ rằng là Giuse sẽ trả thù. Cái trả thù ngọt ngào nhất là làm ơn cho kẻ thù của mình. Đó là cách trả thù ngọt ngào nhất nếu mà nói theo kiểu thế gian. Đó là cách trả thù đó. Nhưng mà trả thù ngọt ngào nhất. Trời ơi, ta thấy xấu hổ quá. Ta đối xử với nó như vậy mà nó không một lời chê trách mà nó lại xử lý với tao tốt như vậy. Tính không? Làm cho cái kẻ thù mình, làm cho kẻ hại mình phải áy náy. Đó, cái trả thù ngọt ngào nhất. Ta lên mạng ta chửi ông quá trời. Ta bêu ríu ông quá trời. Mà ông cứ im lặng, ông chẳng nói gì. Ông còn giúp ta đủ thứ hết. Để ta thấy áy náy quá. Tôi đã gặp nhiều anh em như vậy. Tự nhiên nhận lá thư, cha con xin lỗi cha. Có chuyện gì mà xin lỗi, tôi có làm gì đâu. Thực sự là con đã nói xấu cha rất nhiều. Con ghét cha vô cùng, con nói xấu cha thấm tệ. Vì con thấy sai. Tôi cảm ơn chị, cảm ơn anh, cảm ơn bác. Tôi vốn xấu rồi. Con nói xấu thêm thì con nó cứ xấu thôi. Tôi cũng làm được điều tốt thì là ơn của Chúa. Chứ còn tôi có làm được cái gì tốt đâu. Nói vậy là đúng đấy, không có sai đâu. Tôi xấu thật đấy. Thế thì thưa anh chị em, khi mình sống được điều đó, mình là con cái của Chúa, Nhưng mà nhớ một điều, cho dẫu mình có làm những điều tốt đi nữa thì người ta vẫn có thể đối xử xấu với mình nha. Giuse đâu có làm điều gì xấu mà anh em đối xử với Giuse như thế đó. Nhưng mà Chúa vẫn ở với Giuse để bảo vệ Giuse cho đến giờ phút cuối Chúa mới ra tay, cái phút bù giờ cuối cùng. Thế không ạ? Lúc nào cần nhất, lúc nào đúng nhất. Thì Chúa nói với các tông đồ rằng là trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ, trò được như thầy, tớ được như chủ là đủ lắm rồi. Chủ nhà người ta còn gọi là Ben-je-bun, tức là chúa quỷ, thì huống chi là người nhà. Chúa đứng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, chỉ biết trao ban, chỉ biết chia sẻ, chỉ biết thương xót, chỉ biết tha thứ. Vậy mà người ta còn bảo cái ông này nhờ bàn tay của quỷ, chúa quỷ mà chứ. Thầy mà còn bị như vậy thì huống chi là trò. Chú mà còn bị huống chi là tớ. Cho nên Chúa nói với các tông đồ là hãy theo ta. Con người bị bắt, bị nộp, bị đánh, bị hành hạ và bị treo trên thập giá. Thì những tông đồ, những học trò của thầy Giê-xu ngày hôm nay không thể tránh khỏi con đường bách hại đó. Không thể đi con đường nào khác ngoài con đường thập giá. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, con đường đó đó, đường tình đó Ngài dành cho con. Thì nếu tôi vẫn nói với anh chị em mình, khi mà đi vào con đường lòng thương xót Chúa, bị thiệt thòi, bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, bị giảm pha, bị bêu xíu đủ thứ, tôi nói nhìn vào Chúa Giêsu, đừng có nhìn vào ai khác, đừng có nhìn vào những người bách hại mình, đừng có nhìn vào những người bêu xíu mình và nói xấu mình. Nhìn vào dễ tức lắm, nhìn cái mặt rồi điên lên, mặt giả nhân giả nghĩa. Nhìn họ không chịu được. Nhưng mà nhìn vào thầy Giêsu, thầy của mình, chúa của mình mà còn bị như vậy thì không chỉ là mình. Người vô tội mà còn bị như vậy, còn mình vốn là kẻ tội lỗi thì mình bị như vậy là xứng rồi. Như là người trộm bên tay phải nói, chúng ta chịu như vậy là xứng với tội chúng ta rồi. Thôi, cảm ơn tất cả những người đã làm khổ mình, những người nói xấu mình, những người làm mất danh dự của mình, vì nhờ họ mà mình được nên giống Chúa, giống thầy của mình. Cảm ơn nha. Thiên thầy cảm ơn rất nhiều. Như vừa hát xong, cảm ơn rất nhiều. Thì mình nói cái điều đó với những người mà làm khổ, làm khốn, làm nhục mình. Cảm ơn nha, cảm ơn rất nhiều. Họ sẽ ngạc nhiên chứ, đúng không? Ngạc nhiên chứ. Anh em đừng sợ người ta. Thực ra không có gì che giấu mà không được tỏ lộ. Không có gì bí mật mà người ta không biết. Điều thầy nói với anh em đêm hôm thì ra giữa ban ngày, điều nghe gì tai thế lên mái nhà mà rao giảng. Tính minh bạch, tính rõ ràng, tính công khai, tính sòng phẳng. Chả có gì phải giấu giếm, chả có gì phải sợ, chẳng có gì phải xâm xà xâm si. Muốn nói thì nói thẳng, không có gì phải nói sau lưng, phải nói lén, nói nhỏ gì hết. Điều nghe thì tay lên mấy nhà mà nói, con người sống quang minh chính đại, giữa ban ngày, giữa mặt trời đây nè, chẳng có gì phải sợ. Đừng có làm gì và lén lút xâm xì. Con cái của lòng thương xót Chúa thì hãy sống đúng như con cái của ban ngày, chứ không phải của bóng tối xâm xì rồi lén lút rồi thì ném đá giấu tay rồi thọc gậy mấy xe. Không, chúng tôi không làm chuyện đó. Làm cái gì rõ ràng minh bạch, cho nên chẳng có gì mà sợ. Đừng sợ người ta. Họ là những người chỉ giết được thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn sắc trong hỏa ngục. Cho nên trước virus corona ai cũng hoảng, cũng sợ. Mình có hoảng, có sợ, nó vẫn đấy, nó vẫn lây, nó vẫn nhiễm mà, đúng không? Mà càng sợ thì càng dễ nhiễm, và càng sợ nhiễm thì càng khó chống. Tinh thần mình đã chủ bại rồi, đã sợ rồi. Cho nên tôi thấy nhiều gia đình bên Mỹ chẳng hạn, họ chẳng sợ gì cả. Cả nhà con bị đâu sao đâu cha, có mỗi bố ba con không bị. Má con với ba con sống với chung với nhau vậy mà má con bị, ba con đâu bị. Anh chị em con đứa nào cũng bị. Hai đứa cháu gần là gì, bệnh nền, bệnh mà nó cũng thoát hết. Lạc quan tích cực, càng sợ thì cái kháng thể mình nó càng yếu, thì càng khó chống lại sự xâm nhập của virus. Nào, đừng sợ. Cùng lắm nó giết được mình cái thân xác này thôi, mà cái thân xác này có sống mãi không mà cứ phải lo, có phải không? Ông du xe kia rồi cũng 130 tuổi cũng qua đời chứ sống mãi à. Mà sống, mình cứ sống mà sống bệnh, sống khổ thôi thì chết sớm cho nó khỏe, tội tình thì không phải lo. Mình lo quá à chứ. Thế dù giờ còn lo lắm chả không biết sao vậy chứ. Có gì đâu mà lo. Cả thế giới chứ phải mình đâu. Virus nó còn kiếm cả ông hoàng bà chúa kia, hùng y giám mục nó chẳng tha mà. Ông tướng kia nó chẳng nể, ông vua và hoàng hậu nó còn chẳng tha. Còn mình là cái gì đâu mà. Nhưng nhớ rằng là mình rất có giá trước mặt Thiên Chúa. Trước mặt thế gian người ta có thể coi thường mình, coi mình không ra cái gì, đồ vô danh tiểu tốt, đồ là thất bại, đồ thất trận, đồ bây giờ là chẳng có ai tin tưởng là vì họ muốn cho mình là cái gì thì cho. Cùng lắm là những cái giả chùi chân, mà cái giả chùi chân cũng có giá trị của nó. Vì sao anh biết không? Hả? Nó làm cho chân của chị được sạch. Bao nhiêu cái dơ cái bẩn chị chùi hết vào cái giả. Tôi là cái giả chùi chân. Thì cái giả chùi chân vẫn có cái giá trị của nó. Chúa nói các con đáng giá hơn muôn vàn chim sẻ. Vậy mà không một con nào rơi xuống ngoài ý Chúa. Sợi tóc trên đầu anh em cũng được đến cả rồi. Thì anh em đừng sợ gì cả. Chúa bảo mình đừng sợ. Chứ không bảo chúng mình, chứ Chúa không bảo mình là đừng làm cái gì. Mấy người bảo buông bỏ, vậy thì có nghĩa là buông bỏ hết, là không làm gì hết. Vậy chứ Chúa cho anh đôi tay để làm gì? Cho chị đôi chân để làm gì? Cho bạn cái đầu óc để làm gì? Buông bỏ theo nghĩa là không dính bén đến nó, vì nó chỉ là phương tiện chứ không phải là mục đích. Buông bỏ là đừng coi nó là mục đích. Đồng tiền là đầy tớ tốt, nhưng là ông chủ xấu. Nếu mình để cho đồng tiền nó điều khiển mình, thì mình trở thành nô lệ của nó, nô lệ của ma quỷ. Nhưng mà mình làm chủ đồng tiền, điều khiển nó để sử dụng vào những mục đích tốt, thì lúc đó mình mới thực sự là người mà tín thác vào quyền năng của Chúa. Còn không thì mình lại tin vào cái đồng tiền, làm tôi nó, tức là tin vào nó. Có tiền mua tiền cũng được, không tiền mua lực cũng chẳng xong. Cho nên buông bỏ nghĩa là không dính bén. Của cải người ở đâu thì lòng người ở đó. Mình dính bén đến của cải. Còn mình biết rằng là Chúa ban cho tôi cái đầu, cho tôi đôi tay, đôi chân, tôi phải vận dụng tất cả khả năng Chúa ban. Một nén vàng, dạ thưa em đem đi cất rồi đại ca. Thế chắc một nén, thằng kia có hai nén nó làm được hai nén khác, có năm nén nó làm được năm khác. Còn chú mày tại sao mà đem đi giấu đi, cất đi, lại sợ, rồi thế này thế kia. Vậy mới là tín thác là không. Đấy là người phải sử dụng nó để được sinh lời. Nếu không làm gì, ít thì ông gửi vào ngân hàng chứ, để lấy lời chứ. Cho nên Chúa ban cho mỗi người chúng ta có điều kiện, có phương tiện để làm việc, thì phải biết rằng là buông bỏ có nghĩa là không dùng phương tiện trở thành mục đích. Rõ không? Rõ không? Và thứ hai nữa, buông bỏ có nghĩa là biết dùng nó chứ không để nó dùng mình. Dùng nó vào cái mục đích tốt và để làm vinh danh Chúa chứ không để làm vinh danh mình. Đó là buông bỏ. Không dám buông, không dám bỏ nó ra. Còn mình cầm lên được thì mình bỏ xuống. Buông bỏ không nghĩa là vứt bỏ khác. Nhớ, vứt bỏ là mình phủ nhận ân huệ của Chúa, vứt bỏ là mình phung phí ân huệ của Chúa. Còn mình buông bỏ có nghĩa là biết rằng tất cả mọi cái mình có đều là bởi Chúa, làm bởi ngươi mà cho bởi ta. Xưa tôi còn bé, mẹ tôi vẫn vậy, mình làm hết sức mình phải làm, không làm là mẹ tôi đánh chết, không có làm miếng được. Bảo con tín thác vào Chúa, con không làm gì cả, nằm rồi tín thác, học bài không học, mà con tín vào Chúa chốc con vô phòng thi, con đọc ba kinh kinh mừng với lại một chuỗi lòng thương xót, mười roi, tội lười biếng. Ỷ lại, đó là ỷ lại. Coi chừng mình dùng cái chữ buông bỏ theo nghĩa là ỷ lại, không làm gì cả, là sai rồi. Phải biết rằng là khả năng, những gì Chúa tôi có đây là Chúa ban cho tôi chứ không phải của tôi, và tôi dùng nó để giúp đỡ, phục vụ anh chị em và làm vinh danh Chúa. Đó là buông bỏ đó. Tôi chả có cái gì cả, chả có gì gọi là của tôi, đó là của Chúa mà. Những gì tôi có đây là phương tiện để giúp đỡ anh chị em, phục vụ anh chị em. Nay còn may mất mà. Mà quê hương của tôi không phải là đây, mà quê hương tôi là trên kia. Đó, mình sống như vậy mới gọi là thanh thản, thanh nhàn. Đó mới gọi là tín thác, buông bỏ là tín thác. Mà phải đúng nghĩa. Những gì tôi nói là tôi tín thác vào Chúa, không nghĩa là tôi không làm gì cả. Chích ngừa thì phải chích ngừa, nếu có thuốc thì phải chích ngừa. Còn nếu mà có một liều thuốc mà hai người thì tôi nhường cho người khác. Đó là tôi buông bỏ đó. Chứ không phải có thuốc mà tôi không chịu chích, tôi bảo là tôi buông bỏ, tôi đem thuốc cái tôi vứt sọt rác, thế là sai. Nắm không ạ? Có xe để anh đi học, anh bảo tôi buông bỏ thôi, tôi đi bộ. Rồi đến tôi trễ học, còn cái xe tôi bỏ, tôi buông bỏ. Đúng hay sai? Sai rồi. Tôi dùng cái xe làm phương tiện. Mà nếu mà tôi đang trên đường, tôi đi xe đó mà có người nhờ quá giang vì họ muốn đến trường mà vì xe họ hư giữa đường, tôi có chịu cho quá giang không? Cho không? Cho quá giang mới là buông bỏ. Xe này phải của tôi đâu, chú bán mà. Giúp để anh em thôi, lên đi mau, có đi học đi, có trễ. Đó là buông bỏ. Còn nếu mà tôi bám chặt lấy cái xe đó không được, vậy nó ngồi hư xe tôi, thì đó là tôi mới là cái đứa ích kỷ, không có buông bỏ là vậy. Bạn nắm không ạ? Bạn nắm không? Chứ không phải buông bỏ nghĩa là tôi không sử dụng cái gì cả, bỏ hết đi, vô rừng ở, sai rồi. Thấy không? Sai rồi. Vì chú ban cho tôi cái khả năng suy nghĩ, tôi phải tìm coi, tìm ra vaccine để mà chống lại virus corona chứ. Thôi, tìm làm gì? Bó tay cho Chúa. Chú bảo, ta ban cho mày cái đầu làm cái gì? Phải không? Ta ban cho cái trí khôn để làm cái gì? Hơn con người hơn con vật là cái nó có trí khôn chứ. Thế thì thưa anh chị em, mà có điều đó là mình cứ sợ cái mà Chúa nói mình tín thác, buông bỏ. Đó là đừng sợ. Sợ mất, sợ bệnh, sợ đau, cái gì cũng sợ. Không dám dấn thân, không dám phục vụ. Bỏ đi ra giúp người ta thôi sợ lắm. Bỏ ra chia sẻ người ta thôi sợ lắm. Bỏ đi làm này thôi sợ lắm. Cái gì cũng sợ. Không dám dấn thân có làm gì. Hơi làm sợ người ta nói. Hơi sợ người ta phê bình. Giảng thì sợ người ta chê. Hát thì sợ người ta ném đá. Mà mình nói cái này sợ người ta buồn. Không có sợ gì cả. Tôi chỉ sợ một mình Thiên Chúa mà thôi. Tôi không có sợ ai cả. Tôi không có lấy lòng ai cả. Sợ là nói là người ta không hạnh phúc, không happy, không có vui. Vui không vui tôi không làm chuyện để vui lòng ai hết. Tôi chỉ làm vui lòng Chúa mà thôi. Tôi chỉ vâng lời Chúa mà thôi. Còn đối với những con người nào mà đón nhận, ai tuyên xưng Thầy trước mặt thiên hạ, Thầy cũng tuyên bố nhận người trước mặt cha Thầy. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, Thầy cũng chối người trước mặt cha Thầy đứng ở trên trời. Với người không dám tuyên xưng lòng thương xót Chúa, không dám tuyên xưng rằng mình được ơn lòng thương xót Chúa, không dám tuyên xưng quyền năng lòng thương xót Chúa, không dám nói về lòng thương xót Chúa, sợ người ta cười, sợ người ta chê, sợ người ta chống đối, sợ người ta không tin, thì Chúa nói ta cũng sẽ chối người trước mặt cha ta đứng ngự trên trời. Còn ai tuyên xưng Thầy trước mặt thiên hạ, Thầy cũng tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy đứng ngự trên trời. Amen.